Đây Paris RFI tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Tú Anh cùng Trọng Thành, Mai Vân, Thủy My, Thu Hằng xin kính chào quý thính giả. Bây giờ là bản tin thời sự ngày 18 tháng 4, 2018. Hạt nhân Bắc Triều Tiên, Tổng thống Donald Trump xác nhận Giám đốc CIA Mike Pompeo đã gặp Kim Jong-un tại Bình Nhưỡng. Hàn Quốc tuyên bố muốn thảo luận một hiệp định hòa bình vĩnh viễn với Bắc Triều Tiên. Tại Syria, nhóm tiền trạm của cơ quan quốc tế cấm vũ khí hóa học đã vào được Duma. Mỗi ngày một sự kiện, Cuba chưa sẵn sàng lật qua trang sử Castro. Theo dòng thời sự, các bằng chứng khó chối cãi về việc chế độ Syria sử dụng vũ khí hóa học, Thủy My trình bày. Kính thưa quý thính giả, Tổng thống Hoa Kỳ tiếp Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe vào hôm qua với chủ đề chính là thương mại và Bắc Triều Tiên. Ông Donald Trump bảo đảm là các thảo luận ở cấp cao với Bình Nhưỡng đã diễn ra mới đây. Tổng thống Mỹ nhắc đến cuộc hội kiến sắp đến với lãnh đạo Bình Nhưỡng, nhưng ông cũng thận trọng tuyên bố là chưa có gì bảo đảm chắc chắn thượng đỉnh Mỹ-Bắc Triều Tiên sẽ diễn ra. Sáng nay qua mạng xã hội Twitter, Tổng thống Mỹ cho biết lãnh đạo CIA vừa được đề cử làm Ngoại trưởng Mike Pompeo đã đến Bình Nhưỡng gặp Kim Jong-un, chuẩn bị cho cuộc đối thoại thượng đỉnh Mỹ-Bắc Triều Tiên. Thông tin viên Craig Hoa Buộc Chê tường trình từ New York.
Donald Trump parle de l'opportunité de régler un problème mondial, mais après avoir
ông Donald Trump nói đến cơ hội giải quyết một vấn đề toàn cầu sau khi dùng giọng điệu đầy đe dọa và đặt cho lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong Un biệt hiệu nhóc tì hỏa tiễn. Giờ đây Tổng thống Mỹ hy vọng dùng ngoại giao hơn là bạo lực để đạt được mục tiêu của mình. Một cuộc thượng đỉnh với lãnh đạo Bình Nhưỡng, điều không thể tưởng tượng nổi cách này vài tháng này đang được chuẩn bị. Cho dù Donald Trump vẫn khôn khéo tỏ ra thận trọng. Tổng thống Mỹ khẳng định là cuộc hội kiến xin trích có thể diễn ra vào đầu tháng 6 hoặc trước đó một chút nếu mọi việc diễn ra tốt đẹp, nhưng cũng có thể là mọi chuyện diễn ra không tốt và sẽ không có thượng đỉnh. Trong trường hợp này, chúng tôi sẽ tiếp tục lập trường cứng rắn như trước đây. Chúng ta hãy xem điều gì sẽ đến. Hết lời trích. Washington và Bình Nhưỡng có thể đã thảo luận về 5 địa điểm dự kiến sẽ được chọn làm nơi tổ chức thượng đỉnh. Từ đây đến đó, hai miền Nam Bắc Triều Tiên cũng sẽ phải tiến hành một sự xích lại gần nhau ngoạn mục bởi cuộc gặp của lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in theo kế hoạch sẽ diễn ra vào ngày 27 tháng 4 sắp tới. Tổng thống Mỹ cho biết đã cầu chúc cho thành công của thượng đỉnh giữa hai miền Nam Bắc Triều Tiên. Ông Donald Trump khẳng định nhiều người không ý thức được là chiến tranh Triều Tiên vẫn chưa kết thúc. Trên thực tế, kể từ thỏa thuận đình chiến năm 1953, chưa có bất cứ một hiệp định hòa bình nào được ký kết giữa hai nước. Và sẽ là một chiến thắng rực rỡ đối với Donald Trump nếu như chiến lược của ông lúc đầu rất hung hăng lại đạt được một giải pháp bền vững cho cuộc khủng hoảng nguy hiểm này.
Grégoire Portier, New York, RFI.
Về phần Bắc Triều Tiên, trước viễn cảnh thượng đỉnh với Hoa Kỳ mở ra khả năng giải quyết hòa bình cuộc khủng hoảng hạt nhân, Bình Nhưỡng tỏ ra rất thận trọng.
Giới quan sát ghi nhận phản ứng hết sức dè dặt của Bình Nhưỡng sau vụ Mỹ-Pháp-Anh không kích các cơ sở vũ khí hóa học của chính quyền Syria. Ba ngày sau cuộc tấn công, ngày hôm qua, Rodong Shinmun, tờ báo chính thức của Bình Nhưỡng mới đăng một tin ngắn ở trang cuối, trách cứ Washington đã mượn cớ chống khủng bố để tiến hành cuộc tấn công. Chế độ Syria vốn là đồng minh mật thiết của Bắc Triều Tiên. Syria Bashar al-Assad là một trong hai nguyên thủ đã gửi hoa đến mừng lễ hội kỷ niệm sinh nhật Kim Nhật Thành, ông nội lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un.
Cũng trong bối cảnh này, Seoul muốn thảo luận một hòa ước với Bình Nhưỡng. Hàn Quốc và Mỹ có thể ký kết một hiệp định hòa bình với Bắc Triều Tiên nếu Bình Nhưỡng từ bỏ dứt khoát tham vọng hạt nhân. Đó là tuyên bố của Cố vấn An ninh Quốc gia Phủ Tổng thống Hàn Quốc Trịnh Nghĩa Dung với báo chí vào ngày hôm nay. Theo Cố vấn Tổng thống Hàn Quốc, Washington và Seoul đang thảo luận về phương án thay thế thỏa ước đình chiến có hiệu lực từ năm 1953 bằng một quy chế khác chính thức tuyên cáo chiến tranh chấm dứt. Tuy nhiên, đây là một vấn đề quan trọng không chỉ tùy thuộc vào Hoa Kỳ và Hàn Quốc mà còn phải thương lượng gây go với Bắc Triều Tiên. Sáng kiến trên được Cố vấn An ninh hai nước Trịnh Nghĩa Dung và John Bolton bàn thảo, Tổng thống Donald Trump đã lên tiếng ủng hộ Tổng thống Hàn Quốc đề cập đến Hiệp ước Hòa bình nhân thượng đỉnh Hàn Triều vào ngày 27 tháng 4 tới. Mỹ Hàn dự kiến sẽ đề nghị nhiều biện pháp bù đắp cho Bắc Triều Tiên nếu Bình Nhưỡng chấp nhận giả từ vũ khí hạt nhân. Cụ thể là thiết lập tình trạng hòa bình vĩnh cửu, đánh tan mối lo ngại an ninh của Bắc Triều Tiên, bảo đảm một tương lai tươi sáng một khi Bình Nhưỡng chọn quyết định đúng đắn. Tuy nhiên, theo AFP, thế nào Bắc Triều Tiên cũng đòi Hoa Kỳ triệt thoái lực lượng ra khỏi lãnh thổ Hàn Quốc. Đài Bắc tố cáo Trung Quốc làm rùm beng cuộc tập trận bắn đạn thật tại eo biển Đài Loan. Bộ Quốc phòng Đài Loan vào ngày hôm nay cho biết cuộc tập trận của Trung Quốc tại eo biển Đài Loan bắt đầu từ sáng nay, kết thúc vào lúc nửa đêm. Thực ra chỉ có sự tham gia của lực lượng pháo binh với các bài tập bắn đạn thật như thông lệ. Tuy nhiên, theo các quan chức Trung Quốc, cuộc tập trận này là lời cảnh báo cho phe ủng hộ độc lập tại Đài Loan. Chuyên gia Pháp Jean-Philippe Béja thuộc Viện Khoa học Chính trị thì cho rằng sau khi kiểm soát Hồng Kông, Bắc Kinh tập trung gây áp lực với Đài Bắc.
Xi Jinping a annoncé lors du 19e congrès du Parti communiste en novembre que la Chine en avait.
Tại Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 19 hồi tháng 11 năm ngoái, Tập Cận Bình đã thông báo là Trung Quốc chấm dứt chính sách đối ngoại ẩn mình chờ thời trên sân khấu chính trị quốc tế cũng như trong hồ sơ mà Bắc Kinh coi là nội bộ quốc gia. Do vậy, chúng ta nhận thấy có một sự cứng rắn cực kỳ rõ ràng đối với Hồng Kông. Đương nhiên, Bắc Kinh tỏ ra khó chịu về việc bà Thái Anh Văn thuộc Đảng Dân Tiến trên lý thuyết là chủ trương Đài Loan độc lập trở thành Tổng thống. Thực ra, điều đáng ngạc nhiên là cuộc tập trận không diễn ra sớm hơn. Đúng là hiện nay, trên chính trường quốc tế, Trung Quốc ở trong vị thế tương đối thuận lợi, không có nhiều rủi ro. Gần đây, quan hệ Trung Quốc-Mỹ đã có những căng thẳng, nhất là với việc Donald Trump thiết lập thuế hải quan đánh vào một số sản phẩm của Trung Quốc. Thế nhưng, Trung Quốc đã không đáp trả một cách mạnh mẽ về thương mại. Có thể đánh giá rằng, cuộc tập trận này là một sự khẳng định sức mạnh và tự tin từ phía Tập Cận Bình.
Còn tại Việt Nam, có thêm một tướng công an vừa bị bắt.
Ngày hôm qua, theo báo chí trong nước, chính quyền Việt Nam thông báo đã khởi tố và bắt giam nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục 5, tức Tổng cục Tình báo, tướng Phan Hữu Tuấn, cựu Trung tướng Tình báo bị bắt do cáo buộc cố ý làm lộ bí mật nhà nước, tội trốn thuế và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Bị khởi tố cùng ngày với cựu Trung tướng Tình báo còn có hai cựu Chủ tịch thành phố Đà Nẵng. Cựu Chủ tịch Trần Văn Minh cũng bị tạm giam, còn ông Văn Hữu Chiến thì bị cấm rời khỏi nơi cư trú. Hai quan chức Đà Nẵng bị khởi tố về các tội danh liên quan đến quản lý đất đai.
Tại Syria, nhóm tiền trạm của tổ chức cấm vũ khí hóa học đã vào được thành phố Duma vào ngày hôm qua, 10 ngày sau vụ tấn công bị cho là bằng vũ khí hóa học của Damas. Tuy nhiên, theo Reuters, dường như các thanh tra của OIAC thật sự chưa thể đến nơi này để thu thập chứng cứ trong ngày hôm nay như dự kiến. Trong khi đó, tranh luận về việc Damas có dùng loại vũ khí bị nghiêm cấm này hay không tiếp tục diễn ra giữa Nga và các nước phương Tây. Thông tín viên RFI trong khu vực Paul Khalife tường thuật.
10 jours après l'attaque chimique présumée à Douma attribuée à l'armée syrienne par les occidentaux,
một phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ đã tuyên bố là Washington có thông tin tình báo, theo đó khí clo và sarin đã được sử dụng trong cuộc tấn công ở Duma. Bộ Ngoại giao Pháp thì đánh giá rất có khả năng là bằng chứng và những yếu tố quan trọng đã biến mất khỏi hiện trường vụ tấn công. Bộ Ngoại giao Nga đã phản ứng, cho biết rất ngạc nhiên về những lời tố cáo nói trên. Đáng lý ra, các chuyên gia của OIAC phải vào Duma ngay hôm thứ Hai, 16 tháng 4, nhưng họ đã vào chậm hơn một ngày, và chuyện chậm trễ 24 tiếng đồng hồ càng gây e ngại là hiện trường bị thay đổi. Đại sứ Mỹ ở OIAC đã nói rõ là Nga có thể đã đến quan sát hiện trường ở Duma trong mục tiêu ngăn chặn nỗ lực của các chuyên gia. Tuy nhiên, phía Nga đã phủ nhận mọi ý đồ cản trở công việc điều tra của các chuyên gia ở Duma. Theo phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov, chuyến đi của các chuyên gia quốc tế đã bị dời từ thứ Hai sang thứ Ba chỉ vì lý do an ninh. Nguồn tin thân cận với chính quyền Damas giải thích là lực lượng gỡ mìn của quân đội Syria đã phải ra sức tháo gỡ ngòi của các quả đạn chưa nổ để đảm bảo an toàn cho các chuyên gia quốc tế.
Paul Khalife, Beirut, RFI.
Về tình hình tại chỗ, Ả Rập Xê Út đề xuất gửi quân đến Syria ít tuần sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi đồng minh chia sẻ gánh nặng bảo đảm an ninh tại Syria. Vào ngày hôm qua, Ả Rập Xê Út tái khẳng định sẵn sàng gửi quân cùng với các quốc gia khác ổn định tình hình.
Theo hãng thông tấn Reuters, trong một cuộc họp báo chung với Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc tại Riyadh, trả lời câu hỏi của báo Mỹ Wall Street Journal, Ngoại trưởng Ả Rập Xê Út Aden Al-Jubei cho biết đang thảo luận với Hoa Kỳ về vấn đề lực lượng nào là cần thiết cho chiến dịch bảo vệ an ninh tại miền đông Syria và thành phần các quốc gia tham gia. Ngoại trưởng Ả Rập Xê Út cũng giải thích đây không phải là một ý tưởng mới bởi dưới thời Tổng thống Obama trước đây, ngay từ khi khủng hoảng bùng phát, Riyadh cũng từng đề xuất việc gửi quân đến Syria. Tuyên bố nói trên được đưa ra trong bối cảnh có nhiều thông tin về khả năng Tổ chức Nhà nước Hồi giáo có xu hướng trỗi dậy tại một số khu vực. Theo người phát ngôn của Liên quân Quốc tế chống khủng bố thánh chiến tại Syria, Đại tá Ryan Dion phát biểu vào ngày hôm qua thì chế độ Assad không đủ lực lượng để bảo vệ tất cả các vùng lãnh thổ lấy lại được từ tay Tổ chức Nhà nước Hồi giáo. Theo ông, Daesh mất đến 98% lãnh thổ chiếm được tại Syria, nhưng trong những tuần gần đây đang trở lại tại nhiều địa điểm ở phía đông sông Euphrates. Cuộc chiến chống Daesh chững lại trong lúc lực lượng Kurdistan, lực lượng vũ trang chống Daesh chủ chốt trên bộ phải chia sẻ binh lực để đối phó với quân đội Thổ Nhĩ Kỳ tại vùng biên giới phía Bắc. Trong khi đó, tại Liên Hiệp Quốc, một dự thảo nghị quyết mới của phương Tây nhằm tìm một giải pháp cho khủng hoảng Syria được đề xuất hôm thứ Bảy tiếp tục bị Nga phê phán vì Moscow không khẳng định sẽ phủ quyết. Trong lúc đó, Paris nói đến các thảo luận đầu tiên mang tính xây dựng. Theo giới thân cận với Ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian, thì Paris đang hy vọng thuyết phục được Nga tham gia vào dự thảo này.
Về thời sự châu Âu, Tirana mong muốn Hoa Kỳ thiết lập một căn cứ quân sự trên lãnh thổ Albania để đối trọng với sức mạnh của Nga và nhiều thế lực khác đang đe dọa an ninh quốc gia. Trên đây là đề nghị của Bộ trưởng Quốc phòng Albania bà Osta Sakka trong chuyến viếng thăm Washington ngày 17 tháng 4. Trong cuộc gặp gỡ với đồng nhiệm Mỹ Jim Mattis tại Lầu Năm Góc, Bộ trưởng Quốc phòng Albania tuyên bố cần gửi một thông điệp mạnh mẽ, khu vực Ban Căng nhìn về phương Tây cùng chia sẻ và bảo vệ những giá trị chung. Trong tinh thần này, nữ Bộ trưởng Quốc phòng Albania đề nghị Mỹ và NATO đã đến lúc phải hiện diện thường trực tại Albania, chứng tỏ là Tây Phương không bỏ quên Ban Căng. Theo AFP một cách chi tiết, bà Bộ trưởng Quốc phòng Albania kêu gọi Hoa Kỳ lập một căn cứ hải quân chung với Albania hoặc trong khuôn khổ Liên minh NATO ở biển Adriatic. Trong số những nước gây lo ngại cho Tirana, ngoài Liên bang Nga còn có Trung Quốc, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ. Và cũng để tái xây dựng châu Âu, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đề xuất sáng kiến tham khảo ý kiến công dân.
Sau cuộc đối thoại với các nghị sĩ châu Âu tại Strasbourg, Tổng thống Emmanuel Macron đến Épinal tối hôm qua. Épinal là một thành phố ở miền đông nước Pháp nơi 45% cử tri từng bỏ phiếu cho ứng cử viên cực hữu Marine Le Pen có quan điểm bài châu Âu trong vòng 2 của bầu cử tổng thống hồi năm ngoái. Tổng thống Pháp đã thảo luận trong hơn 2 giờ với 450 người ủng hộ tại trung tâm hội nghị Épinal. Tổng thống Macron cố gắng giải đáp rành mạch hàng loạt vấn đề như bản sắc châu Âu, quân đội châu Âu, bình đẳng nam nữ hay việc bia tăng giá khi đồng euro xuất hiện. Vào thời điểm một năm trước các cuộc bầu cử nghị viện châu Âu, nguyên thủ Pháp hối thúc các thành phố, thị trấn, các hiệp hội giới sinh viên và kể cả những người không thích châu Âu hãy tổ chức các cuộc đóng góp ý kiến từ đây đến tháng 10. Sáng kiến tham khảo ý kiến công dân về dự án tái xây dựng châu Âu của Pháp được Emmanuel Macron đề xuất hồi năm ngoái đã được 26 thành viên Liên hiệp châu Âu hưởng ứng.
Tại Nam Mỹ, trong năm vừa qua, Chile đã đón tiếp 165.000 người Venezuela tị nạn. Trong bối cảnh này, Tổng thống Chile ngày 9 tháng 4 vừa qua tuyên bố thiết lập một loại visa nhập cảnh đặc biệt được gọi là trách nhiệm dân chủ giúp cho người Venezuela chạy trốn cuộc khủng hoảng trong nước. Theo ghi nhận của thông tấn viên Julian Gonzalez, thông tấn viên RFI tại thủ đô Venezuela, thì rất nhiều người đã đến lãnh sự quán Chile ở Caracas để tìm hiểu thủ tục xin loại visa đặc biệt này.
Ils étaient près d'une centaine ce mardi autour de 11h du matin à faire la queue pour entrer dans le
Vào khoảng 11 giờ sáng đã có gần 100 người xếp hàng chờ vào lãnh sự quán Chile hoặc để ghi lại những thủ tục cần làm. Maria là một trong những người nhập cư tương lai và theo cô thì thực trách nhiệm dân chủ là một biện pháp tốt. Đối với Maria, Tổng thống Chile đã có quyết định đúng đắn khi bảo vệ đất nước mình chống lại làn sóng người Venezuela tràn vào Chile, trong đó có nhiều người vào một cách bất hợp pháp. Theo cô, điều quan trọng là loại visa này cho phép cư trú một cách hoàn toàn hợp pháp tại Chile để có thể sau đó xin thị thực lao động. Maria sẵn sàng mất thời giờ để hoàn thành mọi thủ tục xin loại visa này và đến được Chile trong 2 tháng nữa. Tuy nhiên, nhiều người Venezuela không suy nghĩ như Maria. Một bà mẹ tên Alejandra cho rằng thị thực này sẽ gây rắc rối cho con cái bà hiện đang muốn qua Chile. Bà nói, tôi muốn gửi con gái tôi qua đó vì chủ cũ của nó đã cho nó một công việc làm. Đối với tôi, thị thực này đã biến thành một trở ngại, vừa phải tốn tiền để chứng thực tất cả các tài liệu vừa gặp khó vì trang web của cơ quan xuất nhập cảnh hoặc ngoại giao thường không mở. Họ bày ra chuyện này chỉ để làm nản chí những người muốn nhập cảnh mà thôi. Tổng thống Chile xác định rằng loại visa dân chủ sẽ cho phép người được hưởng xin thẻ cư trú một năm có thể triển hạn một lần trước khi nộp đơn xin thường trú.
Julian Gonzalez, Caracas, RFI.
Tại Cuba, Quốc hội được triệu tập vào ngày hôm nay, sớm hơn dự tính một ngày để bầu chủ tịch mới, bước đầu của kế hoạch chuyển giao quyền lực cho thế hệ trẻ. Tuy nhiên, đổi mới không đồng nghĩa là Lật qua trang sử Castro, đây là chủ đề của một mỗi ngày một sự kiện trong giây lát. Tại Hoa Kỳ, phu nhân cựu tổng thống George H. Bush, tức là Bush cha, bà Barbara Bush đã qua đời vào ngày hôm qua, thọ 92 tuổi.
Nhiều chính trị gia hàng đầu của nước Mỹ đã bày tỏ lòng kính trọng đối với người đã tận tụy phục vụ đất nước. Đương kim Tổng thống Donald Trump ca ngợi bà Bush là một nhà tranh đấu vì gia đình Mỹ, đặc biệt với cuộc chiến chống nạn thất học. Còn cựu Tổng thống Bill Clinton, người kế nhiệm ông Bush tại Nhà Trắng, thì bày tỏ lòng hâm mộ với một người phụ nữ xuất chúng, dũng cảm, duyên dáng, thông minh và đẹp. Cựu Tổng thống Obama ca ngợi tính cách hào phóng của Barbara Bush. Cuộc đời của bà để lại cho hậu thế một thông điệp là phục vụ xã hội là một sứ mạng quan trọng và cao quý, ông nhấn mạnh.
Sau đây là phần tin ngắn.
Tổng thống Mỹ một lần nữa phản đối dự án TPP sau khi từng ngỏ ý có thể trở lại với Hiệp ước Đối tác xuyên Thái Bình Dương. Ngày hôm qua, một lần nữa, Tổng thống Mỹ đã bày tỏ quan điểm đối kháng với thỏa thuận đã được 11 quốc gia châu Á và châu Mỹ tham gia. Ông Trump cho biết đề xuất của Nhật Bản và Hàn Quốc muốn Washington quay lại với thỏa thuận này nếu được chấp thuận sẽ bất lợi cho nước Mỹ. Quan điểm của Donald Trump là các thỏa thuận song phương sẽ có lợi hơn cho Hoa Kỳ.
Nga gia tăng kiểm soát mạng xã hội quốc tế sau Telegram đến lượt Facebook rơi vào tầm ngắm của cơ quan giám sát truyền thông Liên bang Nga.
Bất chấp việc Hoa Kỳ và hai đồng minh Pháp Anh tấn công các cơ sở vũ khí hóa học tại Syria hôm 14 tháng 4, Moscow vẫn tiếp tục cho phép hàng không Mỹ sử dụng không phận Nga. Thỏa thuận sử dụng không lưu song phương hết hạn vào nửa đêm hôm qua đã được gia hạn thêm 6 tháng nữa.
Vụ mưu sát cựu điệp viên Nga Skripal, tổ chức cấm vũ khí hóa học họp tại La Hay. Nguồn tin ngoại giao cho biết cuộc họp kín bắt đầu từ sáng hôm qua theo đề xuất của Anh Quốc.
Nhân hội nghị thượng đỉnh về sốt rét toàn cầu năm nay mở ra ngày hôm nay tại London, tỷ phú Mỹ có tài sản 92 tỷ đô la Bill Gates cho biết quỹ từ thiện Bill Gates và Melinda của ông sẽ rót thêm 1 tỷ đô la từ nay đến năm 2023 để chống bệnh sốt rét trên hành tinh.
Quốc hội Pháp đã bỏ phiếu thông qua dự luật cải cách công ty đường sắt SNCF với đa số áp đảo, chủ yếu gồm các nghị sĩ đảng Cộng hòa Tiến bước.
Mỗi ngày một sự kiện.
Cuba chưa sẵn sàng lật qua trang sử Castro. Đây là chủ đề của một mỗi ngày một sự kiện hôm nay. Trừ trường hợp bất ngờ, đương kim phó chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel sẽ được nghị viện, được bầu hồi tháng 3 đưa lên thay thế Raúl Castro. Lần đầu tiên từ năm 1959, chủ tịch nước Cuba sẽ không phải là người trong gia tộc Castro. Sau 48 năm cầm quyền với bàn tay sắt của Fidel và 12 năm với chính sách đổi mới dè dặt của Raúl, Cuba bước vào một thời kỳ mới, giai đoạn chuyển giao quyền lực giữa gia đình Castro với một thế hệ sinh sau cách mạng 1959. Tuy nhiên, người dân Cuba được cảnh báo, thay đổi thế hệ lãnh đạo không có nghĩa là sang trang lịch sử. Tiến trình chuyển giao quyền lực được chuẩn bị và tiến hành trong bối cảnh phức tạp. Cuba phải tiếp tục nhập khẩu 80% nhu cầu lương thực. Lệnh cấm vận của Hoa Kỳ chưa được giải tỏa, theo lệnh của Tổng thống Mỹ Donald Trump, trong khi bản thân đồng minh Venezuela, nguồn viện trợ năng lượng cho Cuba bị khủng hoảng chính trị và cạn kiệt tài chính. Theo AFP, nhiệm vụ của chính phủ mới Cuba rất nặng nề, một phần cũng vì chính sách đổi mới, được gọi là cập nhật hóa kinh tế, chỉ mới được thực hiện có 20% sau 5 năm thi hành, theo lời than phiền của Chủ tịch mãn nhiệm. Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodriguez gần đây cảnh báo, sẽ có một phần đổi mới, nhưng có một phần tiếp nối bởi vì Raúl Castro sẽ tiếp tục đồng hành với người kế nhiệm trong vai trò lãnh đạo Đảng Cộng sản Cuba. Bỏ ghế chủ tịch Hội đồng Nhà nước, nhưng Raúl Castro ở tuổi 86 tiếp tục làm tổng bí thư đảng cho đến kỳ đại hội tới vào năm 2021. Chuyên gia chính trị Cuba Esteban Morales phỏng đoán Raúl sẽ tập trung vào vấn đề ý thức hệ với sức lực còn sót lại và để cho Miguel Díaz-Canel nhiệm vụ nặng nề và khó khăn, cần phải có người bên đảng cầm quyền chống lưng. Theo AFP từ La Habana, chuyện chuyển tiếp được người dân hải đảo chú ý bàn luận. Tuy nhiên, dù thuộc xu hướng ủng hộ hay chống chế độ Castro, không ai chờ đợi có thay đổi sâu rộng trong một tiến trình chính trị mà người dân chỉ có quyền đứng nhìn. Cuộc bầu cử quốc hội vào tháng 3 vừa qua cũng thế. Tuy là các dân biểu mới có nhiệm vụ bầu chủ tịch nước mới, nhưng 605 ứng cử viên tranh 605 ghế đều do đảng đề cử thì còn có ý nghĩa gì? Một thanh niên 24 tuổi thất nghiệp, thế hệ tương lai của Cuba nói với phóng viên AFP. Họ đổi chính phủ nhưng không có gì thay đổi, luôn luôn có một Castro cho dù mang tên khác. Một người hồi hưu cũng đồng quan điểm, Họ nói Raúl nhường chỗ cho một người trẻ, nhưng ông ta vẫn ngồi đấy như Fidel. Bản thân chính quyền Cuba cũng không xem sự kiện chuyển tiếp thế hệ lãnh đạo là một biến cố quan trọng, một cuộc cách mạng trong một cuộc cách mạng. Không thông báo chương trình làm việc của nghị viện mới, không lễ nghi trọng thể. Visa làm việc cấp cho phóng viên quốc tế cũng bị hạn chế trong 4 ngày, theo tường thuật của AFP. Quý thính giả đang theo dõi chương trình RFI Việt ngữ phát thanh từ Paris. Trong giây lát, phần 2 sẽ đến với một điểm báo do Thu Hằng biên soạn và trình bày. Tiếp theo đó là tạp chí xã hội Nhật Bản 1968, một mùa xuân dài và bạo lực nhất trên thế giới, Minh Anh sưu tầm và biên soạn. Cuối cùng là tạp chí kinh tế Big Data, con gà đẻ trứng vàng, Thanh Hà phụ trách. Mời quý thính giả đón nghe trong giây lát. Nhưng bây giờ để tiếp tục chương trình là phần theo dòng thời sự. Các bằng chứng khó chối cãi về việc chế độ Syria sử dụng vũ khí hóa học, Thủy My trình bày.
Ba ngày sau cuộc không kích trả đũa của phương Tây hôm 14 tháng 4, các thanh tra của Tổ chức Cấm Vũ khí Hóa học Quốc tế, tức OIC, rút cuộc đã đến được Syria hôm 17 tháng 4 tại thành phố Duma, nơi xảy ra vụ tấn công được cho là bằng hóa học, làm khoảng 40 người chết. Cho đến nay, Syria và Nga vẫn viện cớ vấn đề an ninh để cấm các thanh tra vào. Tuy vậy, các vấn đề an ninh không ngăn trở được những nhà báo của đài truyền hình Thụy Điển TV4 đến được hiện trường phỏng vấn cư dân. Một người sống sót cho biết, chúng tôi trú ẩn dưới tầng hầm, vật thể đã rơi trúng tòa nhà vào lúc 19 giờ. Chúng tôi vội chạy ra ngoài, còn phụ nữ trẻ em ở lại bên trong. Không ngờ tòa nhà tỏa đầy hơi độc, những ai bên trong đều chết cả. Hết lời chẩn. Một người láng giềng kể với ekip truyền hình Mỹ CBS cũng đến được hiện trường. Bỗng dưng khí độc có mùi clo lan tỏa xung quanh chúng tôi, không thể thở được. Một phóng viên Thụy Điển khi vào trong tòa nhà cho biết ngửi thấy mùi rất nồng nặc và cổ họng bị rát.
Vì sao chính quyền Pháp chắc chắn đây là tấn công hóa học?
Chỉ có một ekip của quân đội Nga đến Duma chớp nhoáng để xem xét và Moscow vội vã khẳng định không có chất độc nào được sử dụng tại Duma, kết tội lực lượng mũ trắng đã dàn dựng vụ tấn công. Đây là một kiểu quy chụp quen thuộc của Nga. Paris hôm 14 tháng 4 đáp trả, xin trích. Sau khi nghiên cứu kỹ các video và hình ảnh các nạn nhân được đưa lên mạng, có thể kết luận với mức tin cậy rất cao rằng hầu hết đều là sự kiện mới xảy ra và không hề bị chỉnh sửa. Vài giờ sau khi liên quân không kích, chính phủ Pháp công bố bản đánh giá chính thức về vụ tấn công hóa học hôm 7 tháng 4. Cũng nhằm chứng minh tính chính đáng của không kích, Washington cũng công bố bản đánh giá đêm 13 rạng 14 tháng 4. Theo báo cáo của Paris, thì một tài liệu từ việc phân tích kỹ thuật các thông tin giải mật mà tình báo Pháp có được, Pháp cho rằng một vụ tấn công hóa học vào thường dân tại Duma đã diễn ra hôm 7 tháng 4, không có giả thuyết nào khác ngoài việc đây là hành động của quân đội Syria.
Vụ tấn công hóa học đã diễn ra như thế nào?
Nhiều tiếng đồng hồ sau vụ tấn công hôm 7 tháng 4, ba tổ chức phi chính phủ Syria là Syrian Network for Human Rights, Violations Documentation Center in Syria và lực lượng mũ trắng đã ghi nhận đó là hai vụ tấn công khác nhau. Vụ đầu tiên xảy ra gần một tiệm bánh mì vào lúc 16 giờ, vụ thứ hai vào khoảng 19 đến 19 giờ rưỡi, đánh vào một tòa nhà 3 tầng ở trung tâm thành phố. Các video được đăng tải trong đêm 7 rạng 8 tháng 4 cho thấy nhiều xác chết tại hiện trường vụ thứ hai. Đó là các video của kênh truyền hình Al Jazeera khi quân cảnh Nga đến nơi và phóng sự của truyền hình Thụy Điển cũng quay tại cùng một tòa nhà ở gần quảng trường Al Suhada. Khoảng mấy chục người đã thiệt mạng tại đây. Lực lượng mũ trắng ước tính sơ khởi có 43 người chết. Còn nhóm điều tra Bellingcat dựa theo các hình ảnh video đếm được 34 xác người tại hiện trường. Nhóm này vốn dựa vào kỹ thuật định vị và phân tích những nguồn mở đã xem xét các video về tòa nhà bị nạn được đưa lên mạng trong đêm. Phía Pháp thì ước lượng có ít nhất 40 người chết.
Vì sao phải sử dụng đến vũ khí hóa học?
Trong lúc Damas đang tiến gần đến chiến thắng tại Ghouta sau 8 tuần lễ tấn công, tại sao quân đội Syria lại phải dùng đến vũ khí hóa học? Theo các nhà phân tích, đó là chiến thuật quân sự của họ, cộng với việc yên tâm sẽ không bị trừng phạt. Hôm thứ Bảy 7 tháng 4, Duma đã phải chịu đựng trận bão lửa suốt 48 tiếng đồng hồ trước đó, sau 2 tuần tương đối yên tĩnh. Nhưng Damas muốn kết thúc thủ phủ nổi dậy cuối cùng, trong khi đa số lực lượng Salafist Jay al-Islam có khoảng 5.000 chiến binh vẫn luôn từ chối chi tản. Vì vậy cho nên Damas phải sử dụng vũ khí hóa học. Đối với Paris không còn nghi ngờ gì nữa, văn bản của Pháp cho biết. Về chiến thuật, sử dụng loại vũ khí này giúp đẩy các chiến binh địch ra khỏi nơi trú ẩn nhằm tiến hành các trận đánh trong thành phố với điều kiện thuận lợi cho chế độ. Về chiến lược, mục tiêu chính là trừng phạt những thường dân sống tại khu vực nổi dậy, gây khủng hoảng và sợ hãi khiến họ phải đầu hàng, chứng tỏ mọi sự chống cự đều vô ích, chuẩn bị cho việc tiêu diệt các ổ kháng cự cuối cùng. Hết lời chẩn. Liệu các vụ tấn công này đã khiến Duma phải đầu hàng? Hôm 9 tháng 4, tức 2 ngày sau khi bị tấn công, việc di tản thường dân lại được tiến hành trong hỗn loạn và sợ hãi. Theo các thông tin viên của hãng tin Smart News, chính quyền địa phương và nhóm Jihad al-Islam không còn kiểm soát được tình hình. Các chiến binh Salafist phóng hỏa các cơ sở và thiết bị của họ, còn các nhà kho của các tổ chức phi chính phủ bị cư dân cướp phá để tìm lương thực. Hãng tin nhà nước Sana trong cùng ngày cho biết phe nổi dậy vũ trang rốt cuộc đã chấp nhận rời thành phố. Hôm 12 tháng 4, quân cảnh Nga được triển khai tại Duma, thành phố coi như đã đầu hàng. Washington còn đi xa hơn Pháp, tố cáo nhiều trực thăng của quân chính phủ được trông thấy trên bầu trời Duma hôm 7 tháng 4. Các nhân chứng xác định cụ thể đó là loại Mi-8 có thể đã cất cánh từ sân bay Duma gần đó. Hoa Kỳ dựa trên các dữ liệu được thu thập của mạng lưới Sentry Syria. Đây là một hệ thống cảnh báo trên không, gồm các nhà quan sát không ngừng theo dõi bầu trời, các trao đổi vô tuyến để xác định mục tiêu của những phi cơ cất cánh từ các sân bay của quân chính phủ Syria và của Nga. Những dữ liệu hôm 7 tháng 4 chứng tỏ các hoạt động nhộn nhịp trên bầu trời Duma với những trực thăng và chiến đấu cơ bay đi từ căn cứ không quân Dumaya và sân bay quân sự Ansin nằm gần Duma. Nửa giờ sau khi khu vực quảng trường Al-Suhada bị tấn công, mạng lưới cảnh báo cho biết còn có ít nhất 4 trực thăng chuyên thả bom cất cánh từ căn cứ Dumayi. 2 chiếc trong số đó được trông thấy trên bầu trời Duma vài giây trước vụ tấn công. Cũng theo tài liệu Mỹ, nhiều nhân chứng đã trông thấy cụ thể, khẳng định những trực thăng này đã thả xuống các thùng hơi độc. Hình ảnh các vật thể này phù hợp với những thùng hơi độc được chế độ sử dụng trước đó.
Loại chất độc nào đã được sử dụng?
Các triệu chứng được ghi nhận là nghẹt thở, khó thở, nước bọt và dịch mũi tiết ra rất nhiều, tổn thương đường hô hấp, bị phỏng da và phỏng giác mạc, không thấy trường hợp nào bị thương do cơ học. Toàn bộ các triệu chứng đều là đặc trưng của việc bị tấn công bằng vũ khí hóa học, đặc biệt là các loại khí gây nghẹt thở, các chất hữu cơ có phosphor hay cyanure. Các nhà điều tra Liên Hiệp Quốc lâu nay khẳng định chế độ Damas thường xuyên dùng đến khí clo ở Syria, còn khí sarin thì không biết có được sử dụng song song với clo hay không. Một chuyên gia về vũ khí hóa học giải thích với báo Le Monde, những dấu vết có thể bị xóa đi từng ngày khiến chúng ta khó thể hiểu thấu những gì đã diễn ra. Hết lời chẩn. Nếu đây là vụ tấn công chỉ bằng khí clo, thì đó là vụ tấn công gây chết người nhiều nhất từ trước đến nay bằng một loại khí vẫn được coi là ít mang tính sát thương.
RFI, les voix du monde.
Mời quý vị nghe lại bản tin tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
RFI Việt ngữ xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Chương trình hạt nhân Bắc Triều Tiên, Tổng thống Donald Trump xác nhận Giám đốc CIA Mike Pompeo đã gặp Kim Jong-un tại Bình Nhưỡng. Hàn Quốc tuyên bố muốn thảo luận một hiệp định hòa bình vĩnh viễn với Bắc Triều Tiên. Tại Syria, nhóm tiền trạm của cơ quan quốc tế cấm vũ khí hóa học đã vào được Duma 10 ngày sau khi xảy ra vụ tấn công. Mỗi ngày một sự kiện, Cuba chưa sẵn sàng lật qua trang sử Castro. Theo dòng thời sự, các bằng chứng khó chối cãi về việc chế độ Syria đã sử dụng vũ khí hóa học. Để mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý thính giả theo dõi một điểm báo do Thu Hằng biên soạn.
Điểm báo.
Từ ngày 19 tháng 4 năm 2018, Cuba bước sang một thời kỳ mới, sẽ không còn do gia đình Castro điều hành, là hàng tựa trên Le Monde cùng với bài tổng kết 10 năm lãnh đạo của Chủ tịch kiêm Tổng bí thư Đảng Cộng sản Cuba Raúl Castro. Cuba sẵn sàng chuyển đổi trong thời hậu Castro với sự kiện chuyển giao quyền lực sau 6 thập kỷ dưới triều đại nhà Castro là nhận định của Le Figaro. Chủ tịch Raúl Castro nghỉ hưu ở tuổi 86, nhường lại vị trí lãnh đạo cho ông Miguel Díaz-Canel, 57 tuổi, người được Raúl đỡ đầu trên chính trường, theo nhận định của Le Monde, và là một người trung thành với chế độ, theo Le Figaro. Cả hai nhật báo đều phác họa chân dung của tân lãnh đạo Cuba, một người ít cười, ít nói, kiên nhẫn leo từng bậc trong nấc thang danh vọng dưới sự bảo trợ của ông Raúl Castro. Sinh ngày 20 tháng 4 năm 1960 tại Placetas, tỉnh Villa Claras, ông Díaz-Canel tốt nghiệp kỹ sư điện tại Đại học Trung ương La Villas năm 1985 và bắt đầu sự nghiệp trong lực lượng vũ trang cách mạng Cuba. Sau khi xuất ngũ, ông quay lại giảng dạy tại đại học trước khi đi công tác 2 năm ở Nicaragua. Trở về Cuba, ông dần thăng tiến trong bộ máy lãnh đạo, trước tiên là trở thành một nhà lãnh đạo của Liên minh Thanh niên Cộng sản, tiếp theo là vào Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba năm 1991. Ở mọi chức vụ, ông luôn thể hiện là một nhà lãnh đạo trẻ, điềm tĩnh, hiện đại và được lòng dân. Ông di chuyển bằng xe đạp khi xăng dầu khan hiếm, mặc quần bò, tự nhận là fan của ban nhạc Anh Beatles và thành lập trung tâm văn hóa Santa Clara. Tướng Raúl Castro chú ý đến nhân vật mới nổi và chỉ định Díaz-Canel vào vị trí bí thư thứ nhất của Đảng Cộng sản ở Honduras năm 2003 và gia nhập Bộ Chính trị đầy quyền lực của Đảng Cộng sản Cuba. 6 năm sau, vào năm 2009, vẫn dưới sự bảo trợ của Raúl Castro, ông Díaz-Canel trở thành Bộ trưởng Bộ Đại học, tiếp theo là Phó Thủ tướng phụ trách đào tạo khoa học, văn hóa và thể thao. Đến năm 2013, ông vượt qua một cây đại thụ bảo thủ khác của thế hệ trước để trở thành Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và đạt đến đỉnh cao là trở thành người kế nhiệm chức Chủ tịch Cuba.
Le Monde trích nhận định của nhà sử học Cuba Rafael Rojas cho rằng để đạt đến đỉnh cao này, Díaz-Canel chỉ nợ mỗi Raúl Castro. Với Le Figaro, dù không thuộc thế hệ cách mạng, nhưng Díaz-Canel luôn chứng tỏ lòng trung thành với chế độ và chưa bao giờ đi chệch hướng đường lối của đảng, theo nhận định của nhà báo Nora Gomez Torres làm việc tại tờ Miami Herald.
Tuy nhiên, tính chính đáng của vị tân chủ tịch có thể bị tác động vì ông Díaz-Canel sinh ra sau cuộc cách mạng. Ngoài ra, ông cũng không xuất thân từ nhà binh dù từng phục vụ trong quân đội, trong khi lực lượng vũ trang lại có quyền lực rất lớn về chính trị và kinh tế tại Cuba. Tân chủ tịch Cuba sẽ phải giải quyết tình hình khá nhạy cảm hiện nay. Nền kinh tế bị đình đốn, giới trẻ bỏ xứ đi ra nước ngoài, trong khi Venezuela, quốc gia vẫn tài trợ cho chế độ Cuba thì bị khủng hoảng và sẽ không thể tiếp tục giúp đỡ nước này. Để thúc đẩy nền kinh tế, La Habana đã đón Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng và khen ngợi sự phát triển kinh tế ấn tượng của Việt Nam. Những thách thức đang đợi tân chủ tịch Cuba là chấm dứt hệ thống hai đồng tiền peso song song lưu thông trên thị trường, khiến nền kinh tế mất cân đối, cùng với việc tái khởi động nền kinh tế Cuba và thu hút đầu tư nước ngoài. Ngoài ra, ông Díaz-Canel còn phải thúc đẩy sản xuất nông nghiệp và công nghiệp đường bị lơ là từ nhiều năm qua. Thời gian sẽ trả lời liệu người kế nhiệm có vượt qua được cái bóng của người đã đưa ông vào gồng máy hay không.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ ủng hộ trận oanh kích của Mỹ, Anh, Pháp nhắm vào các khu vực được cho là có liên quan đến nghiên cứu và tàng trữ chất độc của Syria. Tuy nhiên, sự kiện này không chia rẽ Ankara và đồng minh Nga, mà ngược lại, trục Ankara-Moscow kháng cự các trận oanh kích như nhận định trên hàng tựa của báo Le Monde.
Trong buổi họp báo chung ngày 16 tháng 4 vừa qua với Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ khẳng định, chúng tôi, có nghĩa là Nga và Thổ Nhĩ Kỳ, có thể nghĩ khác nhau nhưng quan hệ của chúng tôi với Nga quá mạnh nên Tổng thống Pháp khó lòng mà phá vỡ được. Đây cũng là quan điểm của phát ngôn viên Điện Kremlin khi cho rằng giữa hai nước luôn có những điểm bất đồng nhưng điều này chẳng có gì là bí mật với mọi người và cũng không ngăn cản hai bên tiếp tục đối thoại. Thực vậy, việc Ankara phản đối chế độ Damascus cũng không cản trở Thổ Nhĩ Kỳ hợp tác chặt chẽ với Nga và Iran trong khuôn khổ vòng đàm phán Astana về hòa bình tại Syria.
Qua đó, Thổ Nhĩ Kỳ đã có thể lập được 9 trạm quan sát giữa các lực lượng đối lập và quân của chế độ Damas tại vùng Iblis, khu đồn trú cuối cùng của quân nổi dậy còn nằm ngoài tầm kiểm soát của Damas. Ngoài ra, Thổ Nhĩ Kỳ còn giữ quan hệ chặt chẽ với Nga thông qua nhiều hợp đồng lớn như xây đường ống dẫn dầu và một nhà máy điện hạt nhân ở Mersin, cũng như một dự án mua hệ thống lá chắn tên lửa gây nhiều tranh cãi, vì Thổ Nhĩ Kỳ là một thành viên quan trọng của NATO. Nhật báo Công giáo La Croix dành chọn trang nhất và 8 trang điều tra để đăng hình ảnh một số nhân chứng và các bằng chứng về tội ác của chế độ Bashar al-Assad được các nhà điều tra thu thập ở châu Âu và tại Syria qua lời kể của người dân hay qua tài liệu từ một số quan tòa ở các tòa án châu Âu. Bài xã luận của La Croix cho biết ở mỗi cấp độ, mỗi người có hành động cáo buộc chế độ Syria như các hành động tra tấn, các vụ mất tích hay giết người, thêm vào đó là những bằng chứng do các tổ chức phi chính phủ thu thập được. Khối lượng hình ảnh, video, chứng cứ rất lớn, vì vậy cần thời gian và kiên nhẫn để có thể kiểm chứng, chấp nối, để có thể nhận dạng được thủ phạm, vạch rõ trách nhiệm, và ai biết đâu được đấy, một ngày nào đó Bashar có thể bị đem ra xét xử. Trả lời phỏng vấn La Croix, ông Mazen Dagwis, giám đốc Trung tâm vì Truyền thông và Tự do Ngôn luận của Syria nhận định những hành động tàn bạo của Daesh đã làm lãng quên hàng loạt tội ác của Bashar al-Assad. Tham gia biểu tình ôn hòa vào năm 2011, ông bị cầm tù trong vòng 3 năm và hiện sống tại Đức, nơi tổ chức của ông hỗ trợ các nạn nhân trong cuộc chiến pháp lý chống chế độ Damas.
Sinh viên bãi khóa chiếm trường ở một số trường đại học, những người bảo vệ khu đất ở Notre-Dame-des-Landes khỏi dự án xây dựng sân bay mới, Tổng thống Pháp đang phải đối mặt với làn danh đỏ nội địa của những người gây rối chuyên nghiệp.
Dù dự án xây sân bay mới đã được hủy, vài trăm người vô chính phủ, cũng từ được Le Figaro sử dụng trong bài xã luận, vẫn tiếp tục chiếm đóng khu đất rộng lớn, trong khi người dân xung quanh bực tức vì lượng người đấu tranh đổ xô đến đây. Trong đó có rất nhiều người cải trang thành nông dân địa phương, theo cáo buộc của bài xã luận. Chiến dịch giải tán của cảnh sát dường như chưa đủ mạnh để phong tỏa khu vực. Còn tại Tobiac ở Paris, một cơ sở của trường Đại học Paris 1 bị sinh viên bãi khóa chiếm đóng từ nhiều ngày nay. Cơ sở vật chất bị phá hỏng, gây thiệt hại lên đến vài trăm nghìn euro. Bài xã luận đặt câu hỏi, biện hộ cho một thế giới chuyển động để làm gì nếu như nhà nước phải lùi bước trước vài bộ phận cánh tả.
Biện lý của Tòa Hình sự Quốc tế đề nghị các thẩm phán xem xét khả năng tái phán về việc di chuyển cưỡng bức đối với 700.000 người Rohingya Miến Điện tại Bangladesh liên quan tới hai tội danh di chuyển và giam hãm tại trại tập trung ở nước ngoài.
Theo quy định, có 3 khả năng để đưa một vụ việc ra Tòa Hình sự Quốc tế. Thứ nhất là thông qua một quốc gia thành viên, thứ hai là theo nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc và thứ ba là tự thụ lý hồ sơ. Trong hồ sơ người Rohingya, Miến Điện không phải là thành viên của quy chế Roma về việc thành lập Tòa án Hình sự Quốc tế, nhưng Bangladesh là một thành viên của định chế này. Về phương án quyết định của Hội đồng Bảo an, Nga và Trung Quốc sẽ dùng quyền phủ quyết vì hai nước này công khai ủng hộ chính quyền Miến Điện. Nếu các thẩm phán của CPI hợp thức hóa yêu cầu của biện lý, thì biện lý có thể tự thụ lý hồ sơ và mở điều tra, hoặc cũng có thể theo yêu cầu điều tra từ phía Bangladesh về những tội ác vi phạm trên lãnh thổ nước này. Chính phủ Miến Điện bày tỏ quan ngại trong bản thông cáo ngày 13 tháng 4 vừa qua. Nhưng với luật sư Alicia de la Cour, giảng dạy tại Đại học London, thì phản ứng của Naypyidaw không có gì là ngạc nhiên. Bà nói, từ lâu bà Aung San Suu Kyi phủ nhận mọi trấn áp nhắm vào người Rohingya. Hiện nay người ta còn thậm chí có thể nói bà là đồng phạm với giới quân sự và như vậy đồng phạm trong cuộc diệt chủng. Bà là người duy nhất tại Miến Điện có thể làm thay đổi tâm tính vì người dân yêu bà và lắng nghe bà. Tuy nhiên, bà Aung San Suu Kyi không có quyền lực chính trị để làm thay đổi mọi việc, nhưng bà có quyền lực tinh thần. Nhưng cuối cùng, bà đã tham gia vào việc đối xử mất nhân tính với người Rohingya khi không phát biểu gì hết.
Vừa rồi là mục điểm báo do Thu Hằng biên soạn. Tiếp theo đây mời quý vị theo dõi tạp chí xã hội với chủ đề Nhật Bản năm 1968, một mùa xuân dài và bạo lực, tạp chí do Minh Anh biên soạn.
Tạp chí xã hội.
Kính thưa quý vị, vào mùa xuân năm 1968, sinh viên Pháp xuống đường biểu tình phản đối chính phủ. Chính vào mùa xuân năm đó, cuộc nổi dậy của sinh viên tại Nhật Bản cũng nổ ra phản đối chiến tranh Việt Nam. Thế nhưng, không như các nước phương Tây, phong trào sinh viên của Nhật kéo dài hơn và dữ dội hơn, đôi khi đi đến những hành động cực đoan như tấn công khủng bố, để rồi kết thúc một cách bi thảm. Một tấm thảm kịch mà cho đến ngày nay, rất nhiều người dân Nhật vẫn chưa thể nào hiểu được. Nhân sự kiện 50 năm phong trào sinh viên tháng 5 năm 1968 tại Pháp, RFI cùng với nhà văn, nhà tư liệu Michael Brazon và sử gia Franz Michelin nhìn lại phong trào mùa xuân Nhật Bản năm 1968 bằng Việt ngữ xin giới thiệu. Năm 1968 tại Pháp, chính các sinh viên trường Đại học Nanterre ở ngoại ô Paris khởi xướng phong trào vì muốn được tự do đi vào khu ký túc xá dành cho nữ sinh. Còn tại Nhật Bản, chính việc tăng phí nhập học đại học ngay từ năm 1965 đã làm dấy lên sự bất bình ở giới trẻ. Ông Michael Brazon, tác giả tạp sách Những kẻ cuồng tín, lịch sử về Hồng quân Nhật Bản, nhấn mạnh chính sách này đã có những tác động mạnh lên những tầng lớp nghèo của Nhật Bản, những người lần đầu tiên được bước vào đại học. Nhưng trong sâu thẳm, các cuộc đình công và biểu tình của sinh viên năm 1968 là chống đế quốc Mỹ, chống chiến tranh Việt Nam. Nhật Bản và Hoa Kỳ từ năm 1952 đã có ràng buộc với nhau bằng một hiệp ước quốc phòng và hiệp ước này được ký lại vào năm 1960. Nhưng thỏa thuận này đã bị sinh viên và các đảng chính trị cánh tả phản đối mạnh mẽ. Chính vì điều này mà Tổng thống Mỹ lúc bấy giờ là ông Dwight Eisenhower đã phải hủy chuyến đi thăm Nhật Bản. Franz Michelin, giáo sư lịch sử về Nhật Bản tại Đại học Tokyo nhận định như sau.
Okinawa là căn cứ quân sự chính của Mỹ tại Đông Á. Chính từ đây, các máy bay B-52 đã xuất kích đi ném bom xuống Việt Nam. Hơn nữa, phong trào vì hòa bình, phản chiến của Mỹ và Nhật Bản từng bước phối hợp với nhau. Chính vì thế, những người phản đối cuộc chiến tranh Việt Nam đã đóng vai trò trung tâm. Đối với người dân Nhật Bản, Việt Nam giống như nước này trước đó 20 năm. Vào thời đó, nước Nhật cũng bị ném bom. Cần phải nói là bom napalm đã được sử dụng ồ ạt trước tiên tại Nhật Bản năm 1945.
Về điểm này, ông Michael Brazon có giải thích rằng ở thế hệ trẻ Nhật Bản lúc bấy giờ bị cuốn hút theo những tư tưởng thời kỳ đó, nhất là cuộc cách mạng Cuba. Tóm lại, trong một bối cảnh tư tưởng cực tả, một sự nổi dậy đang bắt đầu hình thành. Nhưng vẫn theo nhà văn, có lẽ chính vụ tai tiếng do một sinh viên tên là Akita Meidai tiết lộ vào tháng 4 năm 1968 có liên quan đến cơ sở đào tạo lớn nhất của Nhật Bản, Đại học Nichidai, đã làm bùng phát nỗi bất bình, âm ỉ trong giới sinh viên từ năm 1965 do việc tăng phí nhập học. Ông nói,
một trong các sinh viên đã tiết lộ vụ làm sai chức quyền của ban quản lý trường đại học, cụ thể là lấy danh nghĩa tăng phí đăng ký học, cấp phát bằng để nhận hối lộ, lấy tiền của sinh viên, một trong những tầng lớp nghèo khó nhất xã hội Nhật Bản. Đây thật sự là mồi lửa châm vào thùng thuốc nổ, làm dấy lên một số cuộc biểu tình khổng lồ, chiếm giữ các trường đại học và dàn trận đối đầu với cảnh sát chống bạo lực Nhật Bản, Kidotai.
Khoảng 100.000 sinh viên xuống đường và 170 trường đại học bị tác động trên khắp nước Nhật. Một số sinh viên chỉ muốn thay đổi xã hội, nhưng những người cực đoan nhất muốn thiết lập một chế độ cộng sản tại Nhật Bản. Tất cả những làn sóng sinh viên này có cùng một mối bận tâm, đó là năm 1970, ngày mà Hiệp ước An ninh Mỹ-Nhật phải được triển hạn. Chính vì chống lại việc triển hạn này mà sinh viên biểu tình lên án việc Nhật Bản phải nằm dưới sự bảo hộ của Hoa Kỳ. Điều đó đã không ngăn cản được các nhóm cực tả, chia rẽ và chống lại lẫn nhau. Những phe này còn đấu tranh chống lại những phe nhóm cực hữu nằm dưới sự thao túng của nhiều nhân vật trong nghị viện, thậm chí trong chính phủ. Không Không như các làn sóng phản đối tại phương Tây, phong trào sinh viên kéo dài hơn như chính phủ Nhật Bản dự kiến. Các trường đại học bắt đầu đình công vào mùa xuân năm 68, nhưng đợt giải tán cuối cùng, dữ dội nhất và ầm ĩ nhất có lẽ là vào tháng Giêng năm 1969 tại giảng đường Yasuda, trường đại học Todai ở Tokyo, theo như ghi nhận của ông Franck Michelin.
Sinh viên cố thủ trong tòa nhà chính, một tòa nhà cao tầng. Cảnh sát đã dùng hàng tấn nước để xua đuổi sinh viên ra khỏi nơi đây. Cảnh sát dùng vòi rồng cứu hỏa, xịt nước trong nhiều tiếng đồng hồ, cho đến khi sinh viên không chịu nổi nữa. Lúc đó, mọi việc diễn ra cực kỳ thô bạo.
Giảng đường Yasuda được giải phóng, những người chiếm đóng, những cô cậu sinh viên, xuất thân từ những gia đình gia giáo, tất cả đều bị bắt. Thất bại của cuộc chiến này đánh dấu chấm hết cho phong trào sinh viên Nhật Bản. Không như tại Pháp, nếu như phong trào biểu tình tháng 5 năm 1968 nổ ra với tham vọng là làm thay đổi các mối quan hệ xã hội và dư âm của phong trào này vẫn còn có một tầm ảnh hưởng tương đối lâu dài, thì tại Nhật Bản, làn sóng sinh viên đã có những chuyển đổi theo chiều hướng xấu. Theo phân tích của ông Franck Michelin, một bộ phận những người theo tư tưởng cánh tả đã trở nên cực đoan hơn. Một vài cựu sinh viên đã đi vào hoạt động bí mật ở nhiều nhóm chủ trương đấu tranh vũ trang khác nhau. Nổi tiếng nhất là phân nhánh Hồng quân FAR. Nhóm này đã thành công đổi hướng một chuyến bay nội địa, chiếc Boeing 727 của hãng Japan Airlines sang Bắc Triều Tiên. Sau đợt bắt giữ, Hồng quân FAR trở thành Hồng quân Thống nhất và chi nhánh quốc tế của Hồng quân tại Nhật Bản trở thành một trong những nhánh Hồng quân cực đoan nhất trên thế giới. Nhánh này liên kết với Mặt trận Giải phóng Dân tộc Palestine FPLP để thực hiện một vụ khủng bố nhắm vào sân bay Lod ở Tel Aviv, làm thiệt mạng 26 người và 80 người khác bị thương. Nhưng có lẽ sự kiện bi thương gây chấn động nhất cho người dân Nhật Bản chính là sự kiện mùa đông năm 1972. Một cuộc thảm sát đã diễn ra giữa các thành viên, khoảng hơn một chục người, tuổi từ 20 đến 25, trong đó có một phụ nữ mang thai 9 tháng đã bị hạ sát một cách tàn nhẫn. Nhà văn Michael Brazon thuật lại.
Các thành viên nhóm Hồng quân Thống nhất rút vào ẩn dật trong các căn nhà nhỏ ở vùng núi Nagano để chuẩn bị một cuộc cách mạng vũ trang. Do bất đồng ý kiến, nhóm sinh viên này đã tranh cãi và giết hại lẫn nhau trong các khu nhà nhỏ đó. 14 người bị đánh chết. Đây là một sự tiết lộ kinh hoàng đối với người dân Nhật Bản. Lúc đó, họ mới thấy là những thanh niên trẻ bị tra tấn cho đến chết. Người ta có thể hiểu được điều này khi hiểu ra được rằng tâm lý cuồng tín vẫn còn tồn tại từ đệ nhị thế chiến và chắc chắn là đã có từ trước. Đó là một dạng tâm lý sẵn sàng hy sinh, hiến dân và triệt để của Nhật Bản. Tâm lý này không phải chỉ tồn tại trong phe cực tả của Nhật Bản mà thôi.
Vẫn theo nhà văn, cuộc thảm sát khó hiểu đó đã để lại nhiều hậu quả chính trị khôn lường. Uy tín của cánh tả, bất kể đó là theo cách mạng, xã hội hay cộng sản, cũng vì thế mà lụi tàn, không hy vọng có ngày hồi sinh.
Chính điều này đã làm cho ký ức về phong trào đấu tranh của sinh viên Nhật Bản rơi vào quên lãng. Tại Pháp thì ngược lại, các tiến bộ xã hội mà phong trào tháng 5 68 tạo ra giờ đây trở thành thành quả xã hội. Tại Nhật, người ta không thể đòi hỏi kế thừa này bất cứ điều gì từ phong trào tranh đấu của sinh viên do sự kiện trên. Và cũng vì sự kiện này mà chính đảng lớn nhất thời hậu chiến là Đảng Cộng sản Nhật Bản đã suy sụp và đảng này không bao giờ gượng dậy được nữa.
Vừa rồi là tạp chí Xã hội Nhật Bản năm 1968, một mùa xuân dài và bạo lực. Để khép lại chương trình, xin mời quý vị theo dõi tạp chí Kinh tế với chủ đề Big Data, con gà đẻ trứng vàng, tạp chí do Thanh Hà phụ trách phát lần đầu tiên vào ngày hôm qua.
Tạp chí Kinh tế.
Mỏ thông tin mà cũng là mỏ vàng, Mark Zuckerberg phải điều trần trước Quốc hội Lưỡng viện Mỹ về tai tiếng Cambridge Analytica để thất thoát dữ liệu cá nhân của gần 90 triệu người có tài khoản Facebook. Những dữ liệu cá nhân đó gồm những gì, được thu thập và khai thác ra sao? chúng được dùng để làm vào những việc gì, trị giá của những data đó là bao nhiêu.
Toutes ces data, hein, qu'on appelle aujourd'hui le big data, c'est une mine d'or absolument exceptionnelle. C'est la matière première des nouveaux emplois et des nouveaux métiers.
Đều thực sự là những mỏ vàng, là nguyên liệu, là nguồn tạo ra công ăn việc làm. Thưa quý thính giả, trong bài phóng sự phát trên kênh truyền hình Pháp France 2 vào tháng 8 năm 2013, thì một doanh nhân thu thập và phân tích rồi bán lại cho khách hàng những khối dữ liệu cá nhân khổng lồ của hàng triệu, của hàng tỷ người sử dụng những phương tiện kết nối đã cho biết như trên. Mỗi một chúng ta, khi đặt mua vé tàu hỏa hay là vé máy bay qua mạng, khi đi tìm một thông tin trên Internet hay sử dụng điện thoại di động, rút tiền ở các quầy tự động bằng thẻ tín dụng v.v. đều để lại vô vàn những vết tích digital. Số này được lưu trữ lại một cách rất cẩn thận trước khi được sắp đặt lại theo một trật tự nào đó. Những dữ liệu ấy được gọi là Big Data, đơn giản vì đấy là những thông tin thu thập được với một dung lượng rất lớn. Mỗi một ngày, các hãng trong ngành thu thập được hàng tỷ tỷ những ốc tê. Công cụ để mổ xẻ hay là xếp đặt lại những big data đó là algorithm, tức là một hệ thống, các quy trình giải quyết dữ liệu theo một trật tự được lập trình bởi những thông số nhất định. Vậy thì những thông tin nào liên quan đến đời sống thường ngày của mỗi chúng ta được các hãng mua data lưu ý? Thật ra tất cả mọi chi tiết trong đời sống riêng tư của mỗi cá nhân đều quan trọng. Từ màu tóc này, màu mắt của bạn này, cho đến họ tên, tuổi tác, chỗ ở, sở thích đều là những cổng vào có thể mở ra những thị trường rất màu mỡ. Một hãng mỹ phẩm chẳng hạn thì sẽ chú ý nhiều đến nước da, đến màu tóc của bạn. Họ muốn biết bạn có bị dị ứng hay không để rồi chế biến và quảng cáo những sản phẩm sao cho phù hợp nhất với người tiêu dùng. Còn nếu là một hãng quần áo thì những thông tin như là tuổi tác hay là nơi bạn sinh sống có vẻ có giá trị hơn. Cũng trong phóng sự của đài truyền hình Pháp France 2 cách nay đã 5 năm, một nhà môi giới mua bán Big Data giải thích.
Donc on a les informations concernant son adresse, son numéro de téléphone, email, compte Facebook.
Si c'est tracé encore une fois, c'est pour leur bien. Số điện thoại, thông tin điện tử, tài khoản Facebook. Và nếu như chúng tôi theo dõi người sử dụng như vậy là để phục vụ họ tốt hơn, chẳng hạn như là để gửi các chương trình khuyến mãi riêng cho từng người, tặng quà riêng cho mỗi người sử dụng Internet. Và bạn có biết là mỗi một ngày trên thế giới thì nhân loại thải ra một khối lượng dữ liệu khổng lồ và cần có tới 2,5 ngàn tỷ ốc tê để lưu trữ chúng trên máy tính. Cứ khoảng 18 tháng thì khối lượng Big Data lưu hành trên thế giới lại được nhân lên gấp đôi. Và bên cạnh những thông tin mà người sử dụng Internet hay là bất kỳ một phương tiện kết nối nào tự nguyện tặng không cho các hãng thu thập data đó, thì các công ty trong thời đại kỹ thuật số này có hẳn những chiến lược để săn lùng những thông tin cá nhân. Trả lời trên đài RFI Pháp ngữ, Florent Duetto, sáng lập viên của hãng Dataiku, chuyên thu thập và phân tích các dữ liệu cá nhân để cung cấp lại cho các khách hàng, giải thích.
Et ça veut dire qu'à chaque fois qu'on pense une fonction produit, à chaque fois qu'on pense un nouveau produit, on va penser au fait que ce produit va capturer de la donnée et va.
Mỗi khi cung cấp một sản phẩm, chúng tôi phải nghĩ cách nào để thu thập được những thông tin và nhất là cách để khai thác những thông tin đó. Tôi lấy thí dụ cụ thể như là xe hơi của hãng xe Mỹ Tesla. Trong xe có rất nhiều những chip điện tử để thu thập thông tin về phong cách lái của chủ nhân chiếc xe, về nhu cầu sử dụng xe của người đó. Từ những thông tin này, Tesla đào sâu thêm để cho ra đời loại xe không người lái sau này.
Dataiku, c'est un logiciel qui permet aux entreprises d'être plus efficaces sur leurs projets donnés et donc de créer très rapidement
Dataiku của chúng tôi cung cấp phần mềm để phân tích những dữ liệu một cách hiệu quả nhất, phải xem các thông tin chúng ta thu thập được như là những chất liệu nguyên thủy, chúng cần được sàng lọc phân tích thì mới có thể bán cho các công ty, và những công ty này dùng chúng để đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng. Thí dụ như trong các dịch vụ mua bán trên mạng, mỗi cá nhân có một số những thông tin cần thiết, hay là những chương trình quảng cáo khác nhau hiện trên màn hình khi họ mở máy tính bảng, computer hay điện thoại di động. Đây là điều hết sức quan trọng trong chiến lược khuyến mãi của các hãng mua bán trên mạng. Chúng ta biết rằng khi bạn tìm một sản phẩm hay một thông tin nào đó trên mạng, 10 đề nghị đầu tiên xuất hiện trên màn ảnh là quan trọng nhất. Thành thử, nhà cung cấp nào cũng muốn có tên
trong danh sách đầu tiên đó.
Cần nói thêm là có hai loại data, một số cần phải sàng lọc trước khi có thể đem ra sử dụng, số khác có thể dùng vào các mục đích thương mại ngay lập tức, như là giải thích cụ thể sau đây của sáng lập viên công ty khởi nghiệp Allo Media.
Aujourd'hui, on a un volume de contact entre les marques et les clients qui est colossal au téléphone. Il y a encore à peu près 2 milliards d'appels en France, 3 milliards d'appels.
Nguồn cung cấp dữ liệu quan trọng nhất tới nay vẫn là những trao đổi qua điện thoại khi cần một dịch vụ nào. Tại Pháp có từ 2 đến 3 tỷ cú điện thoại và đây là một mỏ vàng vô cùng quý giá. Thí dụ như khi gọi điện để đặt mua một tour du lịch, khách hàng nói rõ họ muốn tham quan thành phố nào, đến đó để làm gì. Đây là những dữ liệu có thể khai thác được ngay mà không phải phân tích hay chọn lọc.
Nói như vậy, mỗi người sử dụng Internet hay là các công cụ kết nối đều là những con gà đẻ trứng vàng. Càng xuất hiện trên mạng chừng nào, chúng ta càng cung cấp nhiều thông tin miễn phí cho các hãng môi giới mua bán Big Data chừng nấy. Thật ra thì một mạng xã hội như Facebook chẳng hạn không bán trực tiếp các dữ liệu cá nhân của người sử dụng cho những hãng quảng cáo. Thế nhưng mà khi có đến 2,13 tỷ người có tài khoản Facebook lướt trên mạng trung bình một tiếng đồng hồ mỗi ngày thì Facebook đâu đó trở thành cái tủ kính quảng cáo lớn nhất trên hành tinh, và máy tính bảng này hay điện thoại di động đều trở thành những cái không gian vô cùng quý giá cho các nhà quảng cáo, với một lợi thế mà các phương tiện quảng cáo truyền thống như là TV, radio hay báo chí không có được, đó là các chương trình quảng cáo ở trên Facebook của mỗi cá nhân chỉ dành riêng cho người đó và để đáp ứng những nhu cầu rất riêng biệt của người đang mở Facebook này mà thôi. Nhờ thế mà năm 2017, tập đoàn do Zuckerberg sáng lập ra đã thu về một khoản lãi 16 tỷ đô la, 98% khoản tiền đó có được là nhờ tiền quảng cáo. Nhưng dịch vụ mua bán dữ liệu không dừng lại ở đây. Trả lời đài RFI, pháp ngữ giáo sư Bernard Harcourt giảng dạy tại trường đại học Columbia New York cho biết thêm.
C'est des listes qui sont assez effrayantes et qui sont vendues par des entreprises énormes.
Có những danh sách đáng sợ hiện đang lưu hành ở Mỹ. Chẳng hạn có nhiều công ty bán những danh sách với rất nhiều các dữ liệu cho khách hàng. Cứ 79 đô la thì ta có được những thông tin liên quan tới 1.000 người. Những thông tin đó bao gồm đủ mọi cấp. Thí dụ như là nhóm 1.000 người có bị nhiễm HIV hay không, họ có bị dị ứng hay không, có nghiện rượu hay thuốc lá hay không. Với những dữ liệu đó, người ta có thể lập ra những chương trình quảng cáo nhắm vào một số đối tượng.
Từ những dữ liệu thô cho đến khi mà lập được ra những chương trình quảng cáo nhắm vào một đối tượng không phải là chuyện dễ. Công đoạn này đòi hỏi phải có các chuyên viên cao cấp. Giới trong ngành cho biết là tại Pháp trong 4 năm sắp tới đây thì các công ty chuyên khai thác Big Data sẽ cần tuyển dụng thêm khoảng 200.000 nhân viên. Và lương hàng năm trung bình của một người vừa mới ra trường là khoảng 40.000 euro. Số lương đó dễ dàng được tăng lên gấp đôi trong một thời gian ngắn kỷ lục. Chính vì Big Data là con gà đẻ trứng vàng mà các nhà cung cấp dịch vụ trên mạng cần tạo uy tín với người sử dụng. Cùng thì cung cấp một dịch vụ tương đương, chúng ta thường có khuynh hướng giao dịch với những tên tuổi có uy tín hơn, tạo niềm tin và uy tín với người sử dụng. Bắt buộc các nhà cung cấp phải tuyển dụng thêm nhân viên, phải tăng cường thêm các công cụ về mặt kỹ thuật. Đây không chỉ là thách thức riêng gì với Google hay Facebook, mà là của chung tất cả các cổng vào và các trang mạng trên Internet.
RFI, les voix du monde.
Mời quý vị nghe lại hay nghe qua podcast chương trình của RFI tiếng Việt qua địa chỉ vi.rfi.fr hay nghe qua ứng dụng RFI Pure Radio.
Chương trình của RFI tiếng Việt xin dừng ở đây, chúng tôi điểm lại những tin chính vừa loan. Vấn đề hạt nhân Bắc Triều Tiên, Tổng thống Donald Trump xác nhận Giám đốc CIA Mike Pompeo đã gặp Kim Jong-un tại Bình Nhưỡng. Seoul tuyên bố muốn thảo luận một hiệp định hòa bình vĩnh viễn với Bắc Triều Tiên. Tại Syria, nhóm tiền trạm của Cơ quan Quốc tế cấm vũ khí hóa học đã vào Duma. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Cuba chưa sẵn sàng lật qua trang sử Castro. Kính thưa quý vị, trong buổi phát thanh ngày mai sau phần bản tin và điểm báo như thường lệ là mục tạp chí tiêu điểm với đề tài Cuba, Raúl Castro để lại di sản được ít lo nhiều. Tú Anh trình bày với phần phân tích của hai chuyên gia về Cuba, Michel Fort và Janet Aben. Mời quý vị đón nghe. Toàn ban biên tập RFB tiếng Việt xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại trong buổi phát thanh ngày mai.